7:30 tối, Houston, 7:00 đến 9:30 sáng, New York, 8:00 đến 10:30 sáng, California, 5:00 đến 7:30 sáng, Paris, 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney, 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Kinh cúng tụng tiếp theo năm pháp, năm năng xứ sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng dạy với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Chúng ta đảnh lễ Đức Như Lai bằng những cung chánh tiên tri minh hạnh tốt nghiệp hệ thế gian. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật hiện diện được thành hiện diện vượt ngoài thời gian để hiện diện vì năng lượng được chỉ dạng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc vị thành chân thành chư vị thành chân chân thành gồm một đôi tam thiên đang nhận lễ phẩm. Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ sâu xa, những chiến trở ngại thời điểm nào đang diễn biến. Những loại chiến sắc từ khổ, khổ, chiến sợ, sợ sợ, chiến sâu, sâu đi. Chỉ cho với việc tiếp tiếp hỗ trì để thành trở thành thu trong chiến sĩ. Chỉ riêng để vấn tập chính tùy bị phương lập từ các đơn chiến sĩ, nội mạng hội. Toàn giác đại diện, chỉ độc giác đại diện, thân giác đại diện, quyền tổng trị, quyền linh, cầu phục lành tăng sanh.
Thưa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, kinh 33, cúng tụng tiếp theo, năm bất năng xứ. Năm pháp, để các hiện giả của năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm năng xứ này các hiện giả, một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố sát hại đời sống lời hữu tình. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý lấy của không cho gọi là trộm cắp. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý hành dâm. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý tự mình biết mà nói láo. Một vị tận lậu tỷ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. Ngày các hiện giả năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc của nhân viên và loài người. Hòa thượng tiếp tục chúng con xin tuân thỉnh đẩy phát tiến từ bi đến học hơn. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you.
cùng khi tôn đức tăng lên có mặt trong sân chào quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể quý phật tử. Trước khi vào thời gian chúng tôi xin được thành kính tán dương đức tam bảo một cách cấp bách. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ avivādeni svakkhāto bhagavata dhammo dhammaṃ assāmi supatipanno bhagavato savaka sangho sanghaṃ namāmi namatthu ratanatayassa. Đệ tử xin thành kính tán dương đức tam bảo là đức Phật chân pháp và chư tăng. Phật bảo là đấng pháp vương vô thường, từ ngài là bé tỷ bánh xe sanh tử luân hồi, ngài là diệt tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử thành kính tán dương ân đức của pháp bảo. Pháp bảo là những phương lương diệu dược có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin thực hành theo giáo pháp lời dạy của ngài thời sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của tăng bảo. Tăng bảo là các bậc thừa hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phạm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân của tam bảo và phước phát sanh kính dâng đến chư tôn đức tăng, chư điều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui tiến hóa. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học năm pháp tiếp theo. Ở trong bài kinh phúng tụng này, thật sự khi mà chúng ta học cái bài kinh này rất là lợi ích đến cho chúng ta rất nhiều, bởi vì những cái pháp do ngài Sariputta, ngài Sa Lợi Phất, ngài hệ thống lại cho chúng ta một cách có trật tự để cho chúng ta thông hiểu từ pháp một chi cho đến pháp năm chi và mười chi, thì như vậy chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt hơn và có một cái hệ thống để cho chúng ta có thể ôn tập, hay là chúng ta tạo cái thiện pháp, hoặc là tu tập ở trên những cái khía cạnh mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta. Thì nói đến năm cái pháp, năm bất năng xứ này, bành chá a pháp bát tha na ni, một vị tỳ kheo, một vị lậu tận. Cái chữ lậu tận là ám chỉ đến một bậc a la hán a ra hạt tá. Một bậc a la hán thì được gọi là một bậc lậu tận, hay là một vị tỳ kheo lậu tận, là ám chỉ cho chúng ta biết được cái vị đó là một cái vị xuất gia mà đã dứt bỏ hết tất cả những cái phiền não, những cái lậu hoặc. Thì khi mà chúng ta thấy một cái vị tỳ kheo mà bậc lậu tận, vị này sẽ không thể cố ý để sát hại một đời sống của chúng sanh, không thể nào có được. Và một vị tỷ kheo lậu tận không thể, vị này bất cứ cái tâm nào sanh khởi lên để cố ý lấy của không cho, chúng ta gọi là trộm cắp. Và một vị tỷ kheo lậu tận, vị này sẽ không thể cố ý để làm những cái ác bất thiện pháp thuộc về tà hạnh trong cái dục lạc. Và một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý nói láo cho dù vị ấy có như thế nào, bảo vệ thân mạng vị ấy cũng không có màng đến, thì sẽ không bao giờ có một cái tư tưởng khởi lên rằng một vị tỳ kheo đã hoàn toàn dứt khỏi tất cả những cái phiền não mà vị này lại còn nói láo hay là nói dối. Và điều thứ năm, một vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán, vị này không thể chất chứa và vui thú ở trong dục lạc của những cái vật chất. Khi mà những người cư sĩ ở bên ngoài họ vì lo toan cho cái cuộc sống, họ phải có của ăn của để hay là chất chứa tích trữ cái tài sản. Như vậy trong năm cái pháp này, tại sao một vị tỳ kheo lậu tận, vị này sẽ không có thể nào thực hành năm cái bất thiện pháp này? Xứ là một cái nơi bất năng, là không thể hành động, không thể làm. Thì kính thưa quý vị, nói đến cái bậc lậu tận thì không phải là một người phàm phu bình thường mà tự nhiên trở thành bậc thánh lậu tận. Một bậc thánh nhân gọi là bậc thánh lậu tận, vị này phải trải qua tuần tự những cái thứ tâm đạo, sát trừ cái phiền não. Và cho dù một bậc thánh lậu tận có đắc thiền hay không đắc thiền thì cái phiền não của vị ấy đã thuần hóa và đã thanh tịnh tinh lương, vị này xứng đáng là bậc A-la-hán, bậc ức cúng. Trong Vi Diệu Pháp hay là A Tỳ Đàm có nêu rõ tâm thiện siêu thế, gọi là cái tâm đạo hay là cái tâm thánh đạo Ariya Mặc Giác, gọi là tâm thiện siêu thế bởi vì những cái tâm này là nhân lành để thành tựu những cái quả siêu thế. Gọi là tâm đạo vì những tâm này có đầy đủ những cái chi đạo trong bát chánh đạo, chánh kiến là sự hiểu biết chân chánh, hiểu biết như thật, không có mê mờ, không có lạc lạc. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đầy đủ tám chi đạo tương ưng để tạo lên một mãnh lực sát trừ những cái phiền não. Gọi là thánh đạo bởi vì tâm này nó sẽ biến một người phàm phu trở thành bậc thánh, hay là khiến cho một bậc thánh thấp như là bậc thánh Tu Đà Quần chẳng hạn sẽ trở nên cao thượng hơn. Tâm đạo có bốn thứ tâm đạo. Khi mà chúng ta nói rộng đó thì nó có 20 thứ, nhưng mà nói hẹp lại thì nó có bốn thứ tâm đạo: tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tâm tứ đạo. Tâm sơ đạo tức là một cái tâm thánh đạo thứ nhất, gọi là Tu Đà Quần đạo hay là Thất Lai đạo. Bậc Tu Đà Quần hay là bậc Thất Lai thì đồng nghĩa với cái bậc thánh nhập lưu đã sanh vào dòng thánh đầu tiên. Do vì tập âm của từ Sotapatti mà ra, lâu dần thành Tu Đà Quần, và cái thánh đạo này đã diệt trừ những cái phiền não kiết sử là thân kiến, hoài nghi và cái giới cấm thủ. Và cái chủng tử tái sanh của cái mãnh lực tâm đạo này làm cho cái vị thánh Tu Đà Quần sẽ không có sanh quá 7 kiếp. Và một vị Tu Đà Quần nếu mà chưa có đắc được đạo quả cao hơn thì vị này luân hồi trong những cảnh chư thiên hay là ở cõi nhân loại, thì sau 7 lần nữa vị này hoàn toàn trở thành một bậc thánh vô lậu A-la-hán. Cho nên cái việc mà chúng ta thấy một vị thánh Tu Đà Quần, vị này không còn hoài nghi nơi Đức Phật, không còn hoài nghi ở học pháp, và không còn hoài nghi nơi chư tăng nữa. Do đó những việc làm bất thiện như là thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói độc ác, ý, tham, sân và tà kiến, trong cái đạo lộ của vị thánh Tu Đà Quần, vị này có chứng thiền hay là không có chứng thiền, khi mà sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, một vị có 5 cái thiền như vậy làm cái nền tảng, và vị này trở thành một cái vị sơ đạo. Và khi mà một vị thánh nhị đạo, hay nói tóm lại là vị thánh Tu Đà Quần, xin lỗi quý vị, vị thánh Tu Đà Hàm, vị thánh này đã muội lược 2 cái kiết sử là dục ái và sân. Dục ái, như chúng ta biết, một người tham ở trong những cái cảnh dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Những cái cảnh tham ái đó, nó sẽ làm cho chúng sanh phải bị luân hồi khi mà con mắt bắt cảnh sắc và có nhãn thức sanh khởi. Người đó do tham, do sân hay là tà kiến suy nghĩ chuyện này ta làm không có tội, như là một người họ thấy một cái người khác có tài sản và họ muốn cướp đoạt, thì họ sẽ bằng cái tổng lực tâm mạnh của mình, tâm của phàm phu, bằng mọi cách để mà chiếm đoạt tài sản và có thể gây hại đến cái người đó. Do vậy thì một người phàm phu không phải là bậc thánh lậu tận sẽ không bao giờ có cái khả năng để mà ngăn trừ và giống như bậc thánh vô lậu được. Vì tham ái, sân hận, si mê thì vị này vẫn còn có thể làm các ác bất thiện pháp. Nhưng còn đối với bậc thánh vô lậu thì bậc thánh này sẽ hoàn toàn không còn cái trạng thái ấy nữa. Và một vị thánh Anaham đã đoạn trừ hai cái kiếp sử dục ái và sân, thì đừng nói chi đến một bậc lậu tận A-la-hán. Thì vị mà cư sĩ bình thường ở bên ngoài thờ Đức Phật, như có một cái ông gia chủ, ông ta sau khi mà nghe được Đức Phật thuyết pháp và ông đã chứng được đạo quả A-la-hán, ông có tất cả là 4 bà vợ, và sau khi ông quay về nhà, ông đã nói với những bà vợ của ông rằng không phải là tôi không có thương mấy bà, nhưng vì tôi không thể nào sống phi phạm hạnh được. Vì bậc thánh Anaham, cho dù là một bậc thánh cư sĩ đi nữa, thì vì đó tự nhiên do cái thánh quả, cái đạo tuệ nó sát trừ cái phiền não dục ái và sân, vị này sẽ không còn cố ý để mà làm các cái chuyện phi phạm hạnh đối với vợ nhà, thì huống chi là một bậc thánh a la hán vô lậu đã thanh tịnh tinh lương hoàn toàn, thì không còn có thể nào cố ý để làm chuyện phi phạm hạnh. Và đến bậc thánh thứ tư được gọi là A-la-hán đạo, bởi từ cái chữ A-ra-han-tát mà ra, do vậy người ta gọi bậc thánh ấy là thánh A-la-hán, do đọc từ cái chữ A-ra-han-tát. Cũng được gọi là bậc ứng cúng, vì đạt đến quả vị này đã hoàn toàn thanh tịnh phiền não, tuyệt trừ 5 cái thượng phần ký sự mà khi ngày hôm qua đó, bài học ngày hôm qua chúng ta đã được biết, vị thánh A-la-hán, vị đó đã đoạn trừ 5 cái thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh đó. Nên cái vị này là bậc xứng đáng được nhân thiên cúng dường, cũng gọi là một bậc sát tập, vì đã đoạn trừ tiêu diệt tất cả những cái phiền não, và cũng được gọi là bậc vô sanh, vì vị này không còn chủng tử để mà tái sanh nữa. Cái mầm móng tái sanh của vị này không còn, cũng ví như một cái hạt giống mà đã bị người ta luộc chín, thì sẽ không bao giờ còn cái khả năng để mà nảy mầm, cho dù có được những cái điều kiện như là đất ẩm thấp và có những cái chất hơi ấm, thì cái hạt giống đó cũng sẽ không bao giờ có điều kiện để nảy mầm. Thì một bậc thánh A-la-hán, bậc thánh vô lậu, vị này sẽ không còn cái chủng tử để tái sanh nữa, thì sẽ không bao giờ có cái trường hợp là vị này sẽ phạm các cái tội lỗi như là sát sanh, hay là trộm cắp, hoặc là hành dâm, hay là nói dối. Và vị này sẽ chất chứa những cái đồ vật ở trong phòng của mình, như là những người cư sĩ ở bên ngoài, không còn cái trạng thái đó nữa. Khi mà chúng ta biết thời Đức Phật, các vị thánh lậu tận A-la-hán, các vị ăn một ngày một bữa và đi khất thực, thường xuyên đi khất thực, và sống với thân viễn ly và tâm an tịnh. Các vị thánh vô lậu thời Đức Phật thật sự là trong sạch và tinh lương. Các vị sống với hội chúng, không có tranh cãi, không có gây gổ, và sống với nội tâm được nhu nhuyễn và dễ sử dụng, rất là tinh cần và tinh tấn trong cái phận sự của bậc thánh A La Hán. Bậc thánh A La Hán thì phận sự của ngài không còn nữa, vì cái chủng tử tái sanh không còn, do đó ngài không còn làm những cái việc như là bố thí hay là gìn giữ giới nữa. Nhưng vị thánh A La Hán, vì cái tuổi thọ của ngài vẫn còn, cái thọ mạng duy trì cái sắc pháp của vị thánh A La Hán vẫn còn, thì vị này không có lý do nào mà tự niết bàn hay là tìm cách để mà quyên sinh. Cũng ví như một cái lá cây ở trên cành, tự nhiên nó vàng và đến thời kỳ nó phải rơi thôi, chứ không thể nào mà phá hủy một cái lá cây ở trên cành làm cho nó rơi rụng. Sự kiện đó không thể xảy ra. Và nói đến tâm sơ quả của bậc dự lưu đó, tâm quả này do tâm sơ đạo tạo thành. Kể từ khi mà tâm sơ quả sanh khởi cho đến lúc chứng được nhị đạo, khoảng thời gian đó người ta cái người quả hay là bậc thánh tu được quần đó, đời sống của một vị tu được quần có những đặc điểm. Một vị tu đà quần sẽ bất động đối với tam bảo và luôn luôn lấy giáo pháp của Phật làm chuẩn. Và vị tu đà quần không thể dễ vui để phạm những cái trọng nghiệp là năm cái tội đại nghịch, như là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Vị thánh tu đà quần hoàn toàn không còn cái trạng thái ấy nữa. Và vị này không còn xu hướng theo tà kiến. Và cái vị tu đà quần không thể có ác giới. Luôn luôn vị này thỏa thích hoan hỷ với những cái thiện pháp mà mình tạo, mình làm được. Không có bỏ qua một cái cơ hội để tạo cái công đức. Chúng ta thấy rằng gia chủ Anathapindika, ông Cấp Cô Độc và bà Quý Sa Kha, bà Thiện Chi, hai người này là bậc thánh tu đà quần, nhưng hai vị này không có bao giờ sợ hãi cái công đức. Hai vị này không có bao giờ ruồng bỏ và chốn trách tất cả những cái thiện pháp nào, cho dù lớn hay là bé. Suốt cuộc đời của gia chủ Cấp Cô Độc, ông đã bỏ ra rất nhiều cái tài sản của mình để phục vụ và hộ pháp. Trong suốt khoảng thời gian mà ông còn xin tiền, ông đã tạo nhiều cái phước báo, nhiều cái thiện pháp. Và sau khi ông tạo những cái thiện pháp đó, đến một thời gian tài sản của ông bị khánh tận. Nhưng với một bậc tu đà quần, vị ấy không có thể nào mà từ bỏ cái việc phước của mình đã tạo và đã làm và đang duy trì nó. Một vị chư thiên ở trong tòa lầu nhà của ông Cấp Cô Độc đã nói với ông rằng cái tài sản của ông đó nó đang dần khánh tận và cạn kiệt, như vậy ông không nên thỉnh chư tăng để làm phước, không nên bố thí nữa. Thì ông nghe được như vậy, ông Cấp Cô Độc mới hỏi lại rằng, ai? Thì cái vị chư thiên mới nói tôi là chư thiên ngự ở cái ngôi nhà của ông đây. Với cái năng lực của bậc thánh Tu Đà Quần, vị ấy đã đuổi cái vị chư thiên ra khỏi nhà. Vì ông cấp cô độc không có chấp nhận cái lời nói đó, bởi vì một bậc thánh Tu Đà Quần khi mà vị ấy đang ăn dùng cơm ở tại nhà của mình mà bất chợt nhìn ra bên ngoài thấy một vị tỳ kheo đang đi khất thực, thì vị đó sẵn sàng để mà dâng cúng cái thực phẩm của mình cho dù mình đang thọ dụng, để đến cho cái vị xuất gia. Bởi vì cái niềm tin bất động của bậc thánh Tu Đà Quần là như vậy, vị đó có cái khuynh hướng tạo cái thiện pháp là như vậy, thì huống chi nữa là bậc thánh A-la-hán, vị ấy không còn tha mái, không còn chấp thủ, không còn si mê và hoàn toàn giải thoát, xứng đáng được nhận những cái lễ phẩm, vật phẩm của những người tinh lý nhân quả đem đến dân cúng cho các vị. Thì tại sao các vị lại có cái suy nghĩ rằng là ta phải sát sanh, ta phải trộm cắp và ta lại phải làm những cái chuyện phi pháp, hay là cố ý để mà nói dối? Cho dù nói chơi, các vị cũng không bao giờ có cái sự nói dối, cho dù nói dối để mà chơi. Và vị đấy, một vị lậu tận, vì vị này không còn cái tư tưởng để mà nghĩ rằng ta chất chứa những cái tài sản này cho riêng cá nhân của ta, hay là ta chất chứa những cái tài vật này để ta dùng xài. Thì vị thánh A-la-hán, vị này như chim trên hư không, dấu chân thật khó tìm. Một cái hình ảnh Đức Phật Ngài ví dụ một bậc thánh A-la-hán tự tại như con chim bay ở trên hư không. Một cái con thiên nga, khi mà nó đến những cái chú sứ nào, nó đi tìm mồi, và sau khi ăn nó uống nước và nó đã bỏ cái chú sứ đó lại, nó không có mang theo bên mình. Thì Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh của con chim thiên nga như chim thiên nga bay ở trên bầu trời. Thì cái dấu chân hay là dấu tích của con chim thiên nga, dấu chân đó không thể nào mà chúng ta tìm được. Thì bậc thánh A-la-hán dài đây mai đó với tam y quả bát và các vị sống theo giới bổn, thọ trì những cái điều học và sống thu thúc lục căn, vị đó sẽ tự chế và có cái sự thu thúc trong những cái điều học mà Đức Phật Ngài cấm chế đó, sự thu thúc ở trong giới bổn Patimokkha Sanghara Sila. Những vị tỳ khưu phàm phu hay là những hạng thánh tăng, phàm tăng, các vị này cũng thực hành và gìn giữ biệt liệt giải thoát thu thúc giới, và vị đấy có an trú chánh niệm gọi là niệm thu thúc Satisangvara. Sự thu thúc bằng chánh niệm khi thấy, khi nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, không để cho bất thiện sanh khởi. Và vị ấy thu thúc trong các căn. Và một điều nữa, một cái pháp tu tập của chư tăng, các vị thu thúc trong cái quyền thu thúc và trong cái trí để mà thu thúc, gọi là Jnana Sanghara. Sự thu thúc để ngăn chặn những cái phiền não bằng cái trí tuệ, khi mà các vị hàng ngày họ dùng những cái món vật dụng như là y phục, vật thực, sàn tọa và cái dược phẩm trị bệnh. Ngay những cái món đồ mà các vị dùng xài khi mà một vị tỳ kheo đắp y mang bát, vị này thường quán tưởng Bati sang kha yo ni so chi quả răng Bati se qua mi ya quả đê quả si ta sắp Bati tha ta ya ơn ha sắp. Ta thọ dụng y phục này là để ngăn ngừa sự nóng, ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa mũi mồng rắn rít và để che thân thể cho không có hổ thẹn vậy thôi, chứ không phải là để xe xua, để làm đẹp như là những cái người trang sức phụ nữ làm đẹp. Các vị nghĩ là như vậy. Và khi mà dùng cái vật thực, vị ấy cũng quán tưởng vật thực này ta dùng đây là để giảm trừ cái sự đói và cái sự khát, và không phải để vui đùa như là trẻ con ở thế, không phải để dưỡng sức cho mạnh như những người lực sĩ, những người đánh côn, những người đánh quyền, vân vân. Và thực chất ta dùng vật thực này đây là để thân tâm khỏe mạnh thường lạc, tặng tiến tu trong Phật pháp, và mục đích là để giải thoát, thực hành cái phẩm hạnh để đem đến cái sự an lạc cho bản thân mình và cho người khác. Và một bậc xuất gia thường hay quán tưởng ta thọ dụng chỗ trú ngụ chỉ để ngăn ngừa nóng lạnh, thổi mộng rắn rít, và có nơi thanh vắng để tham thiền nhập định và tu tập để được giải thoát. Và vị tỳ kheo thường hay quán tưởng thuốc trị bệnh mà ta dùng đây là để ngăn trừ và điều trị để các khổ bệnh đó nó không có phát sinh lên, nó không có làm cho thân của cái vị tỳ kheo bị tàn hại bởi vì những cái thứ bệnh đó. Cho nên một vị tỳ kheo phạm phu đã xuất gia trong Phật pháp, vị này có những cái pháp để mà thu thúc như là giới thu thúc, niệm thu thúc và trí thu thúc, và có cái sự kham nhẫn thu thúc để ngăn chặn cái phiền não, kham nhẫn những cái nghịch cảnh của nóng lạnh, mũi mồng rắn rít, kham nhẫn với sự khen và cái sự chê ở đời, và kham nhẫn đối với tất cả những cái cảm thọ khó chịu. Và vị đó có cái tầng thu thúc gọi là Viriya Sanghara, thu thúc để ngăn chặn những cái phiền não bằng cách mình phải tinh tấn và cố gắng duy trì những cái thiện pháp và phải từ bỏ những cái ác pháp, không có khen mình, không có chê người và sống đúng theo chánh pháp, thân đã xa lìa, không có tác ý và suy nghĩ đến làm hại chúng sanh khác, và không có tác ý và suy nghĩ hay hành động để mà trộm cắp, và không có tác ý suy nghĩ để hành động theo cái phi phạm hạnh. Và vị đó sẽ không có thể nào có sự cố ý để mà nói dối, để tạo cho mình một cái ác thiện pháp, để sa đọa vào những cái đường ác đạo. Thì ngay cả các vị tỳ kheo đã có những cái pháp như là niệm thu thúc, trí thu thúc, xâm nhận thu thúc và tinh thần thu thúc như vậy. Thì khi mà đã thu thúc một cách trọn vẹn và vị ấy đạt được cái sự giải thoát là bậc lậu tận A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả, thì cái khả năng mà cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo nó đã sát trừ tất cả 10 cái thượng phần trí sử, thì những cái phiền não nó không còn sanh khởi dậy nữa, thì sẽ không bao giờ còn những cái trạng thái như là một vị tỳ kheo lậu tận cố ý mà sát sanh, trộm cắp, hành dâm và nói dối và dùng xài những cái vật chất chứa. Do đó thì chúng ta thấy rằng với cái sự tu tập từ cái buổi đầu sơ cơ, từ cái sự căn bản của một cái vị tỳ kheo phạm phu để trở thành một bậc thánh A-la-hán lậu tận, phải trải qua nhiều cái giai đoạn và phải lấy pháp làm trọng và luôn luôn có cái sự ghi nhớ biết mình và học hỏi những pháp của các bậc thiện hiện trí thức, và thường suy luận những câu chuyện mang đến cái sự dễ nuôi và tri túc ở trong vật thực, và sống đúng theo cái phạm hạnh, thì một vị còn phạm phu đã có cái tư tưởng đó và có cái trạng thái đó, thì vị này sống đã đem đến cho mình cái sự an lạc và khiến cho người khác cũng được an lạc. Bởi vì một người mà không có sát sanh thì vị này sẽ mang lại cái vô quý thí cho cái chúng sanh khác. Một người mà hằng ngày chuyên làm cái việc sát sanh gây hại cho chúng sanh khác, thì những người đó tâm của họ bị sân hận, phiền não nhiều, và họ sẽ bất chấp mọi cái thủ đoạn, cho dù người thân kẻ sơ họ, khi mà cái tâm sân hận nó sanh khởi lên thì vị đó, cái người đó sẽ làm hại cái chúng sanh, mà bất kể những người nào mà thân cận với họ. Cho nên những ai mà gìn giữ cái thiện pháp tu tập và không có dám làm những cái điều ác như là thân sát sanh và trộm cắp, hành dâm, nói dối như vậy, thì chúng ta thấy rằng khi mà một người mang đến cho chúng sinh khác cái vô quý thí của cái sự không có sát sanh, không có trộm cắp, không có hành dâm và không có nói dối, thì như vậy sẽ tạo cho cái người khác được cái tâm lý an lạc khi mà họ ở gần. Thì đừng nói chi là các bậc lậu tận, các bậc thánh A-la-hán, các bậc đó có giới hạnh và thường hay học hỏi kinh điển từ Đức Phật hoặc giả là từ các bậc trưởng lão, và hay nói lời hiền thiện và có trí tuệ sáng suốt và đắc được thiền định và chứng ngộ được vô lậu tâm giải thoát và tệ giải thoát. Vì đó không còn cái sự sân hận, thì sẽ không còn cái sự sát hại chúng sanh khác. Bởi vì chỉ có cái tâm sân, cái tâm hủy diệt đối tượng, thì cái tâm đó mới tạo cho mình một cái trạng thái tâm để làm cái điều không được tốt đẹp, bằng cách là khi tâm sân nó sanh khởi lên thì họ sẽ hủy diệt đối tượng ngay tại trước mắt mình. Cho nên chúng ta thấy rằng là ở trong cái cuộc sống này đó, có nhiều cái câu chuyện thật là thương tâm, chỉ vì cái sự sân hận ở trong gia đình và ở bên ngoài xã hội. Họ không có từ tâm, họ không có thương yêu nhau, và họ sẵn sàng vì cái mục đích được lợi cho cá nhân, thì họ sẽ không có kể người thân kẻ sơ, họ làm bằng mọi cách để họ đạt được cái mục đích của mình. Cho nên vị thánh vô lậu, vị thánh A-la-hán đoạn tận tất cả những cái phiền não thì không có còn lý do nào để mà vị thánh vô lậu vị này còn có những cái sở hạnh bất thiện. Cho nên đây là năm cái bất năng xứ mà một vị thánh lậu tận sẽ không có thể nào, không có khả năng để mà tạo những cái điều ác bất thiện pháp này. Và chúng tôi xin được dứt lời nơi đây với cái phần công đức phước báo trình bày pháp. Chúng con xin dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, Đức Chư Điều, đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử được sự tiến hóa, được sự an lạc. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Một cái pháp này, một
chúng ta muốn học tìm hiểu trong lòng của tôi cũng ngay là lòng tập cũng như là một cái ta lắng thì không bao giờ
khi mà cái tâm mà gọi là
cố ý mà làm, bởi vì mình đắc ý thành nghiệp mà mình thấy rồi cái vị A-la-hán đã không còn cái tâm bất thiện nữa thì cái tâm sở đắc ý nó đồng tâm, nó sẽ đồng tâm trong những tâm gì khác. Và như vậy thì cái tâm lực đó là cái tâm lực gì khác, cái tâm quan hệ là cái tâm bất thiện. Và cái tâm bất thiện là không còn nữa, nghĩa là không còn gì để mà gọi là cái tiền nợ không còn nữa. Thì như vậy dục lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu hết rồi đó, thì cái vị đó đó đã đoạn trừ hết các cái bất thiện khác rồi. Bất thiện tâm đó, nó điều khiển cái tâm chúng ta để làm việc bất thiện. Mẹ cái tâm bất thiện đã hết rồi thì cái tâm sở như là phi vô tạm núi phóng vật rồi tham tài trí ngã mạng là tâm tập lẫn hóa không tâm thì hoặc là biến không còn. Tại vì 14 tâm sở bất thiện những cái thuộc tính mà tâm những bất thiện pháp đó, rồi mình kể đến như là bất thiện những việc thì không còn bất thiện nữa. Nghĩa là 14 của tâm sở bất thiện là những cái bất thiện như là tập tiền, tập tử, tập hoặc là lục cái hoặc là bất kỳ niên rồi thì nó không còn vì cái bất kỳ thứ gì thì nó đúng những tâm bất thiện. Tại vì A-la-hán là đoạn trừ những cái tâm sở bất thiện và đoạn trừ tâm bất thiện rồi thì không còn cái tâm bất thiện nữa, thì không có gì cả, nên cái vị sẽ không bao giờ còn một thân làm nữa. Đây là khẳng định để chúng ta thấy trên đời này của Đức Phật nó nếu tình tánh không còn biết này, còn biết này chẳng phải tánh đâu, tánh là cái tâm cao chẳng còn biết này đâu, còn là muốn nói đến các bậc thánh, dù là thánh tu đường vừa đến thánh a la hán thì các ngài không giờ tắt này. Và chúng ta thấy những cái tôn giáo mà như là thánh kiến tập từ kinh đồ tinh thánh đó, thì chúng ta thấy thánh đó nó không phải như là kiểu thánh mà trong ngày học ta học à cái bậc mà lậu tận lậu thánh thì bậc này đã hết cái tiền não tâm rồi, thì vị này không bao giờ còn một cái tư tưởng, một cái bất tiền tâm ý trong thân trong khẩu nó còn, thì cái lậu tận nó là đã hết cái lậu quốc tiền não rồi, nên các ngài thật sự là trong sạch. Và chúng ta cũng để thấy rằng hiện giờ chúng ta thấy có những người họ tiên tri là tận thế, họ ở trong tôn giáo này tôn giáo kia, họ nói như vậy mà họ nói không thật là họ nói dối, còn vị a la hán thì không bao giờ nói như vậy. Và nên chúng ta thấy ở đời những vị a la hán là được tánh cho đời sự bình an, còn những tôn giáo mà không phải là bậc thánh thì họ nói đông nói tây nói gì nói khác. Họ nói là người ta sợ hãi, có nhiều người nói là nói gì mà sợ hãi, tu tốt mà thực sự không phải vậy. Bậc thánh thì không bao giờ làm gì hết á, tại vì chúng ta hiểu á, cái bậc thánh hiểu rằng mình còn tiền nợ mình luôn còn hoài, luôn hồi kiếp này kiếp kia bây giờ mình chết cũng luôn hồi thôi, mà mình đang tận thế mà quý vị. Những người đó tắt thở là người ta chết rồi đúng không? Người ta nói tận thế là quý vị là người thì mình tắt thở là mình chết thì gọi là tận thế, nhưng mà tận cái kiếp này nhưng mà không phải là tận luôn hồi, chúng ta còn tái sanh nữa. Nên các bậc thánh thì biết như vậy, nên các ngài không bao giờ mà có những cái tiên tri mà không có đúng. Các ngài không bao giờ nói những cái chuyện mà làm chúng ta hù dọa chúng ta, làm chúng ta bị căng thẳng, làm chúng ta bị sợ hãi. Các bậc thánh không bao giờ, bởi vì nói rằng nói nếu một tinh thánh không còn biết hại, hay là nếu tinh thánh không có làm khổ tội chúng ta, không có làm chúng ta sợ hãi hay là khổ tội, mới là thật sự. Chứ còn những khi chúng ta thấy những cái tôn giáo mà họ tự tinh thánh nhưng mà những điều mà họ làm trên thế gian, chúng ta thấy như là những người họ tin những tôn giáo là họ tự sát hay là họ rủi người ta tự sát, nghĩ rằng tới chết thời tận tận thế mình chết rất là may mắn, còn mình chết thì không ai chôn. Những cái tư tưởng này chúng ta không tìm thấy được trong cái tư tưởng của bậc thánh, mới gọi là vô thánh biết bàn. Đây là cái điều mà chúng ta khi mà học cái bài học này chúng ta cần suy nghĩ như vậy đó. Chúng ta đã thấy cái thánh nó hết tiền não rồi, nên thân thành á các ngài không bao giờ tập thân được, nên nó bắt đầu nói thân thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu, thánh là hiện thực thân cao chẳng còn giết hại đâu. Rồi á thì khẩu á là cái mặt trời sắc, rồi cái sắc khẩu quy ti là cái miệng của chúng ta, thì các bậc thánh là đoạn từ cái tâm tiền não rồi, cái lậu hoặc tiền não rồi, nên các ngài không bao giờ nói ác, nói âm thầm, nói chia chệt hay là nói lao, nói những lời nhảm nhí, các chúng sẽ không bao giờ nói. Thì các ngài không còn cái tâm bất tiền nữa, không còn những cái lậu hoặc nữa, nên cái thân hành của các ngài, cái tổ hành của các ngài không còn cái gì nữa. Chúng ta thấy như vậy. Rồi cái ý là cái ý tha ác, thân ác và tạ chi thế, thì chính là cái ý ác đó, điều kiện cái thân, cái tổ mà các ngài đã đoạn từ cái ý ác. Tham ác, tân ác và tạp ác là chính các ngài không còn những bất tiền nữa, không còn những tiền duyên gì nào nữa, nên các ngài là vì đó là muốn nói đến cái một A-la-hán mà trong cái học này là một lậu tận. Còn nói đoạn từ bằng đạo quả niết bàn, đoạn từ là đoạn từ siêu thế, đoạn từ bằng thiền định và đoạn từ đề nén. À, thì có thể chúng ta thấy một cái người hiện tại đó thì họ chứng thiền đó, thì họ họ không có nói dối, nhưng mà khi mà họ họ đã có mức thiền khởi lên thì có thể phải quại thiền, và khi quại thiền rồi họ có thể nói dối. À, thì rất là nhiều những câu chuyện mà khi mà kể là những cái kiếp trước Bồ Tát mà ngày kể là những kiếp mà kể là những người đắc thiền, khi mà họ đắc thiền thì họ không có cái mức thiền đó. À, nhưng mà khi mà họ bị quại thiền rồi thì những bất thiện như là sắc thân nó cũng có, những cái tà dâm nó cũng có, những cái phạm có, chứ không phải không có. Nên cái loại đoạn từ thứ ba gọi là thiền định đó, là cái sự chứng thiền. Thì chúng ta thấy chứng thiền tạm thời, khi mà thiền nó quại thì giống như đá mà nó bị dời đi rồi cỏ nó lên, rồi đá không còn thì cỏ nó lên, rồi cỏ là giống như cái tùy niên tùy não mà tâm bị tân tối của chúng ta. Nhiều khi đã có đá là có năng lực thiền định đè, nó không có phiền não. Nhưng khi mà cái đá nó được dời đi rồi hay không còn ở đó, thì những cái loại cỏ dại nó sẽ lên, những cái phiền não nó có thì nó sẽ điều khiển thân khẩu chúng ta làm cái việc bất thiện. Còn khi nói đoạn từ bằng cái thiện á, thì khi chúng ta không có tính kiến, à, có chánh tư duy, là chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh cái niệm chánh định, thì lúc bây giờ đấy, những cái chánh này đó là khi mà nó tâm trong tâm thiện thì nó tâm rời rạc, và nó làm chúng ta giữ giới. Thì chúng ta giữ giới thì chúng ta có tàm quý, và khi cái khi có tàm quý đó là những cái tâm sở tình ảo, như tính niệm tàm quý vô tham vô sân cả định tâm cái tâm cái tâm đó. Thì những cái tâm sở tình ảo đó thì nó là những cái tình tính tốt, mà nó không có làm những cái việc tắc tâm trộm cắp tà dâm nói dối hay là sử dụng sự vật gì mà để nó phục vụ cho dục lạc. Bởi chúng ta biết dục lạc là muốn nói đến tâm tham, mà bị nó chế những tâm tham thì nó không có có sự thu thúc, không có bị gì thành dục lạc. Còn khi mà vị đó mà có tâm bất thiện tăng lên thì các vị nó cũng thụ hưởng dục lạc như nhiều sự chỉ, hoặc là vị nó cũng tắc tâm vẫn trộm cắp vẫn tà dâm vẫn nói dối vẫn sử dụng dục lạc. Thì cái đó là chúng ta muốn nói rằng cái người đó đó là cái vị mà chưa tu tập, còn cái tiền não của chính cái tiền não sai sự cái thân của người đó phát sinh trong cái tài dâm, cái điều khiển khẩu gì đó nó nói ác cái đồng tộc khi giờ thì ảnh lợi ích. Như là quý vị thấy cái học chế tiếng nhất của cái Phật chế định nó do cái vị tu chú định ná à, vị đó đã làm việc mà tiên kim phạm tiên la lên về cái Phật này rồi biết được cái chuyện đó. Khi mà vị tu này nhận cái tội của Phật chế định Phật chế là vị tu không có được làm những cái việc như là người thiền sinh. Thì mà chúng ta thấy những cái tâm tham nó còn thì nó sẽ điều khiển thân chúng ta làm việc đó. Cái bất thiện, cái lậu quả nó còn thì nó điều khiển khẩu chúng ta nói những chuyện nói dối. Và chúng ta thụ hưởng những vàng bạc của cải chúng ta có, như là những người dịch vật, những người tư chỉ, những người hưởng, việc làm cũng có như vậy. Thì hay là quý vị thấy những cái giới luật của Đức Phật Hùng Giới đó, khi mà những người tu thiền mà ta phá thiền hà, những vị thiền tu dùng toàn là cái lông phù hay là lông này kia bằng màu đen huyền không đó, thì họ nói cho những người tu thiền là tu sĩ hưởng dục lạc. Nên Đức Phật Hùng Giới định cho tăng là dùng cái lông này kia nọ làm toàn phù thì nhiều loại, nhiều thứ, nhiều màu thì không có được lọc, lọc một màu. À, thì chúng ta thấy những cái đó là những người tu thiền ta phá thiền hà, những vị thiền tu đó, thọ hưởng những cái thọ phụ nó giống như cái dục lạc, như người cái sĩ hưởng những cái dục lạc. Chính vì đó nên cái thọ phụ được làm cho nó hoại đi, hoại sạch đi, làm cho nó trở thành không phải là một màu tăng, không phải là một cái quyền. Thì đó là cái điều mà chư vị tu sử dụng vào người đời và ta phải thì là chỉ Phật tự chế định giới để ngăn ngừa cái lậu hoặc này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái vị mà A La Hán thì A La Hán đạo, A La Hán quả thì các vị đã không còn cái lâu quanh. Nhưng những vị A Na Hàm, những vị Tu Đà Quờn, những vị Tu Đà Hàm thì theo cái chuyện nó đã cắt từ cái lâu quanh đã còn, một cái lâu quanh không còn. Do những cái tâm bất thiện nó còn thì nó còn cái lâu quanh. Để cái tâm bất thiện nó còn ở cái tâm sở nào? Ví dụ quý vị thấy cái tâm sở tham nó tâm trong 8 năm tham, 4 năm tham đi tà nó có thể có cái ngã mạng, mà cái chuyện thì nó đoạn từ được cái ngã mạng. Nó ngã mạng nó có cái ngã mạng mà thường thường nó vi tế hơn nhưng không phải ngã mạng tô. Ví dụ như hỏi xe đâu thì nó xe tôi đây mà xe thì chạy trước, xe kia, xe tôi mạnh, nó xe tôi này kia mà thì cái đó là không được to thắng. Rồi nó cái ngã nó là nó như vậy thôi. Hoặc là tôi đắp tìm cái hào quang mình sáng hơn, vị người thấy cái hào quang mình sáng hơn. Rồi vị này thấy như vậy nhưng mà vị đó ưa thật kỳ. Mà có sao tâm như vậy nó có ngã, vì cái ngã nó chỉ vi tế, chứ nó không ngã tô tháo. của nội ngoại cái gì đó là khác, thì còn cái ngã mà cái ngã vi tế thì chỉ còn cái ngã không. Còn nói đến cái những cái vị anh hàm nó thì còn lại những dục ác tâm, những cái dục này đó nó không giống như cái dục dục lạc mà nặng nề, mà dục mà nó có thể những vị đó không có phạm những cái tội do cái dục lạc mà do tà dâm đó. Thì những vị đó có vợ có chồng sống, tức là chồng mình sinh ra cái tư chỉ được dục lạc không có lời dạy được Phật, chứ không phải là cái dục lạc mà nó do cái tà kiến, những cái pháp mà do cái tà kiến mình có thể mình làm cái sai lầm. Thì những vị mà đoán từ được cái tà kiến thì hoài nghi rồi thì vị đó cũng còn cái phần tương đối nó thanh tịnh là do cái tiền não tâm không còn. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ biết được là cái người cư sĩ hay là cái vị tỳ kheo mà chưa có chứng ngộ thiền định, chưa có chứng ngộ đạo quả, thì các vị này vẫn còn làm cái việc này, nên những cái giới được chế ra để ngăn chặn những cái tiền não này. Và Đức Phật này dạy thì tỳ kheo phải chấp niệm tỉnh giác để loại trừ. Thì chúng tôi cũng trả lời cho cái câu này là như vậy. Bây giờ thì Đức Phật cũng trả lại để còn một chút.
Dạ, sao đúng. Bây giờ thì con đặt mất nó cho con học ý hạ chiếc con. Còn nữa, cái điều này thì rất là gặp nhiều và trong cái đời sống và trung tâm. Hầu như là mình đọc ở trong kinh thì tại sao mà không có thấy cái chỗ nào mà các bậc A-la-hán mà xưng mình là A-la-hán. Mà chỉ nghe thì như là trong kinh nói là những vị tỳ kheo động tâm là hoàn toàn không có sát sanh, không có lấy của cho, vân vân. Thì ví dụ như theo nghĩ như là có người người ta cho rằng nếu mà những cái vị đó nói mình là Phật hoặc là nói mình là một cái vị A-la-hán thì những chúng sanh phàm phu người ta không có, như là người ta không dám bị bán hoặc là người ta không có dám nói sự sai của Phật. Thì vậy thì tóm lại ở đây thì con muốn đọc là bị cho họ ta chỉ không trả nợ, à, không trả nợ là mình đã đổ tận lực hoặc là mình đã là thánh nhân rồi, à, nên là không còn cương thiết, à, mà chính quyền này trả nợ bằng cách là ví dụ như là bây giờ không có còn thương hoặc là ghét nữa. Thì ở đây thì cũng muốn hỏi rằng là tại sao các vị thánh đổ tận không có xưng mình là thánh mà chỉ nói về là không còn cương hoặc là ghét hoặc là không còn cái của độc cho vân vân, sao không có xưng thật thắng mình đã là một vị thánh nhân vân vân, con xin thật 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 cho lắm.
Nghĩa con câu này á, nó cũng phân tác gì con cứ một cái người ta nói. Nhưng mà nói gì đó, ví dụ như vậy đó, nó không còn thương ghét, thương thì còn khác như nam, ghét là thẳng cái tâm tâm. Các vị đó đã không còn thương ghét, những vị đó đã muốn nói lên là không còn tâm thì còn khác. Mỗi vị biết là không còn tâm, còn tham á, thì nhắc tâm nghĩ những vị nam khác. Cái vị tham là cái tâm trở tham, cái đoạn đường đó. Là lúc bây giờ nó là cái thắng đạo hay là cái đoạn đường cái tâm sở tham, cái tâm sở tà kiến á, thì có thể đoạn đường nó đào hỏa không được rồi. Còn khi đến tư là hàm á, thì đoạn đường cái dục ái ái a na hàm á, thì cái giảm nhẹ dục ái rồi đến a na hàm thì đoạn đường cái dục ái là tâm, dù đến a la hán thì tham sân không còn. Nên khi mà các vị nó trả lời là không còn thương ghét nó cũng nói đến không còn tham sân, mà Đức Phật đó, hay là các cái bậc thánh cao thì sẽ biết được vị đó sẽ hết lòng hoặc gì đó, chứ không phải không biết đâu. Quý vị thấy như là ngày tới lúc tám ngày nói với ngày lúc tám, khi mà ngày lúc tám nói rằng ngày hiền giả, khi lúc tám với viên nhãn cùng tỉnh thấy ngày thế giới, nhưng mà tâm tôi còn dao động, chưa có định tĩnh. Thì nhưng mà tâm tôi còn chưa có định tĩnh, chưa có thoát khỏi những cái lòng quanh, thì ngày sanh lứa tám ngày này hiền giả, một cái hiền giả nghĩ rằng tôi á với tiên nhạc cùng thấy được cả ngàn thế giới những như vậy, thì đó là ngày hiền giả, cái đó là cái dao động của mình, đó là cái ngàn này. Và khi mà hiền giả thấy rằng tôi chưa đoạn được cái lậu hoặc sự dao động của hiền giả, hiền giả hãy ráng tu tập hai cái pháp này, hiền giả sẽ chứng đắc. Thì sau thời gian sau thì nhà nước tháng không lâu đó, thì đặt vào A-la-hán. Thì quý vị biết rằng các vị A-la-hán thì biết được vị nào đặt quả A-la-hán hay không, tại vì thường thì những A-la-hán họ phân tích thì hơn A-la-hán lục thông, và A-la-hán lục thông thì hơn A-la-hán tâm minh, A-la-hán tâm minh thì hơn A-la-hán nhất minh, thì A-la-hán tâm minh có phúc mạng minh hay là thanh tịnh minh hay là cái lậu tịnh minh, thì cái lậu tịnh thì bị A-la-hán là cũng lậu tịnh, nhưng mà riêng về tâm minh thì vị mình phải nhớ được nhiều đời nhiều kiếp. Hoặc là A-la-hán lục thông thì có lậu để ta bệnh thông được biết thì cũng bị kia kia có thành A-la-hán một thành A-la-hán kiếp. Nên nó thường thường chỉ thấy Đức Phật cái ngày xác định cho những vị A-la-hán là muốn nói là vì nó đã bỏ từ tập thứ tham sân, tham là ba tâm tham, sân là hai tâm sân, tâm mười hai tâm bất thiện, mà tham hay sân là nếu mà nói đến sân là cái bị tam quả, mà tham cái tâm trạng tham mà hợp tâm hợp tà hợp cái ngã mạng ngã mạng thì nó bị a la hán, thì đọc từ vậy. Nên những cái vị mà theo ý pháp mà nói đó, những vị mà chỉ muốn nói là như vậy thôi, cái Phật người biết thì người đó là a la hán, hay là các Phật a la hán biết thì người là bị a la hán, thì không cần phải nói là cái đoạn từ cái lòng quá, nhưng mà chỉ cần nói trạng thái tâm thương mà ghét không còn thì vị đó thì là bị a la hán, muốn nói là như vậy. Thì trong cái câu của Đại Đức Phật Tính thì chúng tôi cũng trả lời cũng lặp lại như vậy thôi, để cho quý vị thấy rằng dù nói như thế nào thì cũng lặp lại chi pháp, chứ không bao giờ lặp ngoài chi pháp. Nên thường thường quý vị thấy cái Phật người dạy cái Abhidhamm thì gọi là cái pháp, gọi là cái chân đế, là sự thật, một cái sự thật đó được nói lên ở trong cái phần kinh tỷ là gọi là chân đế thủ đi, phần niết bàn trên nước vô vi. Thì chưa nói là cái sự thật đó thì muôn đời nó cũng là như vậy, có cách nào nó cũng chỉ là cái phục tính của tham, là những tâm tham, tâm sân, những tâm sở tham, những tâm sở sân, những tâm sở bất thiện, những tâm sở thiên, tâm sở thi bất thiện, chúng ta biết đó là những cái vô minh lậu, khi một vị nào mà phát tham sân tâm nghĩ pháp của mình là tại đường đường thì thấy cái tham sân nhá, cái tham sân mà nó không hoàn toàn không có hoạt chỉ nói vị a la hán mới hoàn toàn, chỉ còn không phải vị a la hán thì không có thể nào nó là không có hết người hết tham sân được, nể tham sân hết đồng nghĩa vô minh biến hết, vì cái năm cái từng từng biến tử là ái sắc ái dục sắc đẹp mà vô minh thì không không được, mà ái đó nghĩa là tham ưa thích nên những gì thấy những cái chi pháp mà nói người ta đừng nhớ người ta để tập mình hiểu biết thấy được từ ngoài đời có những vị mà họ không chính cái gì hết đó, nhưng họ tự khoe là giống như là chính thánh thì những cái vị mà tìm tư họ biết còn người này cũng là dùng cái cung động để bỏ hay là mẹ mà sẽ tăng thực cảm hết chứ thật sự không phải vị thánh, vị thánh thì có cái vị mà không có mong cầu những cái người đệ tử tại một tháng hoặc một ba tuần mình luôn cả quý vị thấy những điều có thành công đó là sử dụng thành công là bỏ tiếng đi luôn à, còn bây giờ thì quý vị thấy người ta không có gì hết à, rau rau một trên mạng trên mấy cái nữa họ có họ gì thành một đem pháp gì tìm không có ai học thì nãy chúng tôi nghe có mấy sư nói giờ cũng có nhiều y đi tu tiền được dài lắm dài mà hạ về nói bây giờ thì đem pháp về đây cũng có người nào học họ đưa lên những câu đó thật sự khi mình nghe những người đã nói thì biết rõ ràng những người tăng thì mạng thì tham ngã mạng chinh phục người đó không biết thật sự gì đó không phải là một thầm của điện thấm luôn luôn biết được cái gì nào và khi mà mình ở gần chúng ta thì vị đó sẽ có cái thân hành không có lỗi lầm không có phụ hành không có lỗi lầm và có ý hành không có lỗi lầm đời sống thì là thật sự là một đời sống của thánh không có vì dù là các vị đó có a la hán lục thân nhưng mà khi được sử dụng rồi thì đã bỏ thứ đó đi luôn thì không bao giờ ở được thứ đó đó là cái đức tánh của người A thôi nhưng mà không phải các ngài không sử dụng thành công chúng ta thấy trong đăng ký bộ kinh thì có nói những cái vị mà sử dụng thành công mà khi sử dụng thành công rồi là bị nó bỏ cứ đi luôn thì không bao giờ thì là cái đi còn bây giờ thì chúng ta thấy những trường hợp không phe mình như vậy thì kiên kiếp rất là nhiều nói lên họ không có nói một chính pháp họ nói những cái trạng thái lúc người ta đây thì chúng ta phải suy nghĩ về những người này để chúng ta không có lầm lạc và không có khi mà chúng ta nhìn nhận lầm lạc á thì chúng ta cũng những cảnh sát cũng không lầm lạc và ý chúng ta lầm lạc còn khi mà mình nhìn nhận đúng rồi đó, thì mình sẽ thấy cái cảnh sát nó sáng tỏ và chúng ta cần phải chăm sóc đó và cái phong tải là cái người mà muốn nói gì nói lên thì thường thường thì thấy khoe pháp công nhân đó là trường hợp mà đó là không bao giờ làm trường hợp thấm tiếng đắc rồi các ngài cũng không bao giờ khoe và các ngài chỉ nói là cái trạng thái tâm thôi là hết chuyện không được chứ còn bây giờ thì chúng ta thấy ta rất là nhiều cái trường hợp khi mà họ bước vào những cái ngã mà họ phải là vượt qua được nên đức phật vừa nói khúc cổ của tôi là nghĩ cả tóc vào bên cạnh bên này tóc vào bên kia thì mắc cạn một con ruột những cái trường hợp cái danh lợi là thì mình giống như mình rớt vào danh lợi thì mình chúng không có buồn không thể là con có gì cả vì đó thì đừng có học thôi chúng tôi xin trả miết lại cho đức pháp tính để tiếp tục truyền pháp với chúng
dạ sao không sao Yeah. nha, Nam Mô Tam Bảo nha, Nam Mô Sa Di Đà nha. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tịnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch đại đức, khi mà chúng ta nói đến một người phàm phu đó, mà thật sự là nếu như chưa có giải thoát hết, ngay cả cái vị thánh mà Tu Đà Phật, vị này vẫn còn cái dục ái và sân, cho nên đó, thì cái vị thánh Tu Đà Phật vẫn còn có thể lập gia đình, cũng như là bà Quý Sa Kha chẳng hạn. Bà Quý Sa Kha, bà đã chứng đắc đạo quả Tu Đà Phật lúc 7 tuổi, nhưng bà vẫn còn lập gia đình và có cái sự bi thương, khóc than khi mà một cái người cháu gái của bà qua đời, bà rất là thương. Thì khi mà ở trong đời sống mà một vị tu sĩ mà cần phải có năm điều gọi là thu thúc trong sự phòng hộ và ngăn ngừa đó, thì trong cái năm cái điều này đó, khi nãy chúng tôi cũng có đề cập đến trong cái bài giảng năm pháp thu thúc, hay là phần luật thu thúc gọi là Sanvara Vinaya. Một là biệt biệt giải thoát thu thúc giới, gọi là Patimokkha Sanvarasila. Thí dụ như Đức Phật Ngài cấm chế điều học cho Chư Tăng để làm lợi ích đến cho hội chúng tăng già, thì trong 227 giới chỉ có những cái giới như là bất cộng trụ, bốn cái giới đó là được xem như là nặng nhất. Vì một vị tỳ kheo nào mà phạm đến cái giới bất cộng trụ đó thì coi như là một người bị đứt đầu, hay hoặc giả là Đức Phật Ngài ví dụ một cái cây ta la đã bị chặt ngọn và cái cây thốt nốt nó cũng lìa khỏi khi mà cái ngọn ở bên trên đó, nó bị chặt đứt, thì nó không còn có sự tái sanh, không còn có cái sự sanh khởi nữa. Và khi mà một vị tỳ kheo thấy được cái lỗi lầm và thấy được những cái trọng nghiệp mà mình làm, như là một người không có cái niệm thu thúc gọi là sati sangvara, không có thu thúc khi mà thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm và khi đụng chạm và suy nghĩ, và vị này không có cái niệm để thu thúc thì sẽ để cho bất thiện nó sanh khởi. Sau khi bất thiện nó sanh khởi thì vị đó có thể là tạo cái nghiệp ác như là sát sanh chẳng hạn. Ở trong chúng tôi nhớ ở trong luật Đức Phật Ngài đã cấm chế cái vị tỳ kheo mà sát sanh đó, sát sanh, cái vị tỳ kheo sát sanh thì sẽ phạm tội ba chi tri giác, phạm tội ưng đối trị. Nó có một cái chi phần ở trong đó, và nó có một cái sự việc là thời xưa khi mà Đức Phật Ngài chưa có trong cái thập giới sát sanh đó, ngài chỉ nói rằng là cái vị nào mà tỳ kheo mà làm hại đến một cái chúng sanh, mà một cái chúng sanh này như là một cái loài người ở trong bào thai thì xà hại đến cái sinh mạng như vậy mới phạm cái tội là paricchīya, paricchīya phạm cái tội paricchīya là cái tội bất cùng cụ. Còn cái có một số vị tỳ kheo trong chú giải luật có nói đến cái vị tỳ kheo mà chúng tôi không có nhớ tên, thì cái vị này đó trong cái thời gian vị này ở nhà còn tại gia cư sĩ, vị này là một cái người thợ săn, và vị này rất giỏi về cái nghề bắn cung. Sau khi mà vị ấy đi xuất gia, trên cái nền sân chùa đó, có rất nhiều cái con quạ thời Đức Phật, có rất nhiều cái con quạ nó đến để mà nó ăn những cái tàn thực của chư tăng. Thì khi mà các chư tăng đó thấy những cái đàn quạ này đến, thì có một số vị cũng không có đuổi hay là không có làm cho nó sợ hãi mà nó bay đi. Thì do vậy lâu ngày đó thì những cái con quạ này nó mới quen với loài người, và nó đã la ó lung tung, và nó làm cho cái vị tỳ kheo này cảm thấy là nhức đầu và cảm thấy buồn phiền và bực mình. Cho nên nó vị này đã dùng một cái loại vũ khí do tự mình chế và đã bắn những cái con quạ đó. Dạ con hình như là con đọc là những cái con quạ, dạ những con quạ nó kêu in nổi đó, cho nên cái vị tỳ khưu đó, vị đó đã không có quan hỷ và đã giết những cái con quạ đó. Thì cái câu chuyện này để nói lên là một cái vị tỳ kheo, cho dù thân tướng là vị tỳ kheo đắp y mang bát, thực hành pháp của Đức Phật, nhưng mà với năm cái điều mà Đức Phật này thu thúc sang qua đó, một là giới bổn thu thúc, vị này không có học tuấn và không có chân chánh để mà thực hành toàn bộ những cái lời dạy của Đức Phật và những cái điều Đức Phật này cấm chế. Thì trong lúc mà cấm chế cho chư tăng đó, thì những vị tỳ kheo cần phải có một cái sám tí là có chánh niệm để mà thu thúc, bởi vì giới mà Đức Phật ngày ngăn cấm cho chư tăng mà các vị không có tôn kính Đức Phật và không có tôn trọng cái học giới thì sẽ không bao giờ có cái chánh niệm để mà thu thúc. Thì không có thu thúc sẽ không bao giờ gìn giữ được toàn bộ tất cả những cái giới mà Đức Phật Ngài đã chế định. Cho nên khi mà Ngài chế định những cái học giới, có những vị tỳ kheo cũng biết nhưng mà cũng vẫn phạm tội, cũng vẫn làm và sa đọa vào địa ngục. Cho nên Đức Phật Ngài mới quở mắng trách phạt những cái vị tỳ kheo mà phạm những cái tội như là những cái tội nặng chẳng hạn. Thì Đức Phật Ngài đã nói ngươi là một cái người lầm lạc và ngươi đã tạo cho mình một cái điều không được thích đáng khi mà trong giáo pháp của Như Lai lẽ ra ngươi phải có cái sự thu thúc và tu tập để cho mình trở thành một bậc giải thoát giác ngộ.
không có cái trí tuệ để nhìn nhận và thấy rõ, cho nên đã tạo cái điều vô phước và mất đi những cái điều công đức. Vì vậy đó thì những điều Đức Phật Ngài dạy, một là việc giải thu thúc giới trong ba la đề một xoa, những giới mà Đức Phật Ngài dạy, Ngài ngăn cấm, thì một vị có niềm tin và vị ấy có cái chánh niệm luôn luôn thu thúc khi mà thấy cái cảnh sắc, thu thúc khi nghe cái âm thanh, thu thúc khi ngửi cái mùi, thu thúc khi nếm những cái vị, và thu thúc khi mà đụng chạm, và thu thúc khi mà suy nghĩ những cái điều nào cần phải suy nghĩ và những điều nào không nên suy nghĩ. Nói về cái sự thu thúc khi mà thấy đó, thì cái câu chuyện của vị thánh A-la-hán mà có một cái người cháu vì đó chỉ là đi theo cậu bác của mình thôi để làm một cái người thị giả, trong lúc đi theo như vậy trên người cũng đắp y cà sa, nhưng mà khi mà vị đó nghe được cái âm thanh của một cái cô thiếu nữ và đã tìm đến và làm cái chuyện phạm tội và đã bị sư bác của mình mở mắng và đã đuổi về. Cho nên chúng ta thấy cái việc mà Đức Phật Ngài dạy, khi mà thấy cái cảnh sắc tốt hay là nghe cái âm thanh hoặc là ngửi những cái mùi, nếm những cái hương, những cái vị, thì khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, nếm, lưỡi nếm và thân đụng chạm, ý suy nghĩ, cần phải có cái niệm thu thúc gọi là sati sangvara, để không có thiện pháp sanh khởi, thì bất thiện pháp đó những cái tham ái, những cái sân hận và những cái tà kiến khởi lên. Có nhiều người họ nhìn bằng cái cặp mắt, như là khi mà cái tâm tham khởi lên, trong tám tâm tham đó có cái tâm tham thọ hỷ mà hợp với cái tà kiến, cho nên lúc mà cái trạng thái của một người họ thấy một cái đồ vật tốt đẹp mà họ nghĩ rằng đây là cái pho tượng bằng vàng chẳng hạn, và họ suy nghĩ rằng ta lấy nó ta không có tội, thì họ khởi lên cái tà kiến như vậy, và họ lấy trong cái niềm quan hỷ, và họ không có cái trí tuệ để mà thu thúc. Nói đến cái chi phần thứ ba là trí thu thúc, và là jnana sanvara. Sự thu thúc này phải do bằng cách thẩm xét, bằng cái trí tuệ, khi mà mình quán sát, mình quán sát trong lúc mình thọ dụng bốn cái món vật dụng, để một cái vị tỳ kheo không có tham đắm vào trong đó. Đức Phật Ngài dạy là một vị tỳ kheo nếu như mà trong lúc thọ dụng y phục, vật thực, sàng tọa và thuốc trị bệnh mà không có quán tưởng, thì vị này như là một cái người mắc nợ, bởi vì không có cái trí tuệ để mà thu thúc, không có cái niệm để mà ghi nhớ, để mà quán tưởng. Còn đối với một vị tỳ kheo mà có niệm được thu thúc và có trí tuệ để mà thu thúc, khi vị đó dùng bốn cái món vật dụng như là đang mặc y phục, thọ dụng vật thực, thọ dụng cái chỗ trú ngụ và sử dụng những cái thuốc để trị bệnh, vị đó có cái trí tuệ để mà quán tưởng, thì cũng như một người con mà thừa tự tài vật của người cha để lại. Bởi vì Đức Phật là bậc A-la-hán, là bậc ứng cúng, Ngài xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường, và ngài thọ nhận những cái vật thí nó không có phạm tội và nó không có lỗi lầm. Và các bậc thánh A La Hán đã đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, thì các vị đó thọ dụng như là một cái người chủ, một cái người chủ nhân. Còn đối với các vị chư tăng còn phạm phu thì Đức Phật ngài dạy nếu như mình có gìn giữ giới, mình có thu thúc và mình có cái trí tuệ để mà quán tưởng, để thọ nhận những cái y phục, cái thuốc trị bệnh và cái chỗ trú ngụ và vật thực, thì cũng như một người con mà thừa tự tài sản hay là thừa tự tài vật của người cha để lại sẽ không có mắc nợ và sẽ không có lỗi lầm, do vì mình có cái trí tuệ để mình thu thúc và ngăn ngừa. Và một điều nữa là phải có cái tham nhận thu thúc, hành tí sang vá. Sự thu thúc này bằng cách là có những cái trường hợp mình cần phải tham nhẫn để mà mình đoạn trừ những cái phiền não, tham nhẫn với những cái nghịch cảnh và tham nhẫn với những cái cảm thọ. Khi mà một vị tỳ kheo tu tập thiền định, cái cảm thọ khổ hay là cái cảm thọ phi khổ phi lạc thọ nó sanh khởi lên, cái tâm buồn phiền thọ khổ hay là tâm thọ ưu nó sanh khởi lên, cũng như là cái vị tỳ kheo tương tư cái nàng tỷ nữ ở trong kinh thành chẳng hạn, vị đó đã thấy cái nàng tỷ nữ do con mắt thấy không có cái trí tuệ để mà thu thúc và không có cái sự tham nhẫn để mà vượt qua, cho nên vị đấy đã bỏ ăn cả một tuần lễ và nằm ở trong cái cốc lưu của mình, đến khi mà Đức Phật ngài cho triệu tập tăng chúng để đi xem cái nàng kỹ nữ đó vừa mới qua đời, thì cái vị tỳ kheo tương tư nàng kỹ nữ đã trở lại và tháp tùng theo đoàn chư tăng để đến xem cái tử thi. Và cái sự kham nhẫn đó nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự tinh cần, gọi là quý vị giác sang quá, cần thu thúc, sự thu thúc để ngăn chặn cái phiền não bằng cách là mình phải tinh tấn để cố gắng duy trì những cái thiện pháp mà mình làm được để cho nó tăng trưởng, và tinh tấn để ngăn trừ, từ bỏ những cái ác bất thiện pháp, sống đúng theo chánh mạng. Đây cũng được gọi là cái giữ mạng thanh tịnh, gọi là Ajiva Parisuddhi Sila. Cho nên năm cái chi phần, một là ba la đề mục so giới hay là biệt giải hoặc thu thúc giới, thứ hai là niệm thu thúc, thứ ba là trí thu thúc, thứ tư là nhẫn thu thúc, và thứ năm là tần thu thúc. Tần ở đây là viriya, tinh tấn. Cho nên trong năm cái chi phần gọi là năm cái pháp thu thúc, sự phòng hộ hay là sự ngăn ngừa để một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật sẽ ngăn chặn và diệt trừ được những cái tha mái, những cái ác bất thiện pháp nó sanh khởi lên, và để cái vị này sẽ trở thành một bậc thánh nhân, một bậc A La Hán đoạn tận các lậu hoặc. Thì một bậc đã đoạn trừ tất cả các lậu hoặc thì sẽ không bao giờ còn có cái tư tưởng thân làm ác, khẩu nói ác và ý suy nghĩ ác để trở lại cái trạng thái của luân hồi sanh tử, thì sự kiện đó nó sẽ không có xảy ra đối với bậc thánh A La Hán. Cho nên cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được trả lời là một vị tỳ kheo là còn phàm phu, thì nếu như không có những cái chi phần để mà thu thúc thì cái vị đó vẫn có thể tạo cái ác bất thiện pháp để cho mình trở lại thói đọa như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn. Thì chúng tôi xin được dứt lời nơi đây và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, sa thủ, sa thủ. Dân đến bệnh viện và đã thảo luận và cầu mong với Dân và cầu và mà chúng tôi đã làm gì cả. Dạ, và chuẩn bị và nhắc đến những cái câu hỏi này. Và chúng tôi nhớ và nhớ và rất là thương và một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo đó chắc ở đây chắc là đã bị nhớ tập như là một cái tập theo mà được nói ở trong Hoa Pháp Kinh và ở trong Hoa Pháp Kinh thì đã nói về một cái tập theo đó thì chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh là một số sanh sai đạo và một số sanh thiên giới và một số sanh sai đạo một số sanh thiên giới đó là một số chúng sanh đi địa ngục và một số chúng sanh đi địa ngục và gì hết. Cái vị biết kê đối với cái bệnh tình đó chúng tôi nhớ rất là rõ. Cái vị kêu đó là do thường xuyên thân cận và chỉ đến nhà một cái người thợ mà cái người thợ mà chủ nộp mà đang nộp thôi và đi đến đó để mà thất lực để mà sinh sống mà tôi là nói về cái phật tích trị phật pháp chung và để chúng tôi muốn nói là đối với có những cái trường hợp do cái vị đó kính trọng người học giả hoặc là do cái vị đó có một cái có một cái như là cái sức mạnh của nhân sinh hoặc là cái sức mạnh của tinh thần đó mà thành ra cái vị này chịu đựng được cái vị này chịu đựng được mình bị ảnh hưởng đến thân mạng này mà vị này không phát giác vị này không phát giác hoặc là mình bị một cái gì đó nhưng mà mình không là tổng hợp sự sắp xếp thì đây là những cái trường hợp rất là đặc biệt những cái trường hợp này nó đặc biệt chứ không phải là chúng sanh phạm phu nào cũng có được cái chương trình này chỉ trừ khi nào là những người nào người ta tôn trọng học giới mà ví dụ như quý vị cũng đã từng nghe chúng tôi kể cậu bé đó biết mẹ mình bệnh phải ăn cái loại thuốc đó mà chưng với thịt thỏ nhưng mà khi mà dí con thỏ chạy rất là đau rất là nhiều thì thấy con thỏ cuối cùng là không còn đường chạy chạy khóc nó đứng tại một chỗ với một cái sự mà sợ hãi không mảy bẫy gì thành ra cậu bé này nghĩ rằng mình cứu mẹ mình và mình phải giết cái con một con vật khác thành ra cái cậu bé này mới là bị không làm gì không để cho mình phạm giới được thành ra cậu bé đã bỏ con thỏ đó không giết nó mà về cậu bé đã nói lên cái lời chân thật do kính trọng học giới thành ra không có dám vi phạm không có dám vi phạm do là chân thật này xin cho mẹ tôi được phát tịch thì quý vị thấy rằng cái quay lực của lời chân thật làm cho mẹ của một cậu bé phát tịch thì do cái thật sự ra thì những điều này tôi cho chúng tôi nhận tâm đắc ngày xưa có những vị ngày xưa có những vị phải nói rằng là có cái sự mà tu tập là một cái năng lực rất là mạnh nên khi mà nói đến những cái điều này chúng tôi phải nói rất là tâm đắc hoặc là quý vị thấy rằng mình học được những cái giáo lý này thì nhiều khi chúng tôi nghĩ là đối với những vị quá khứ ngày xưa cái ngày đã bỏ công ra cái ngày mà dịch cái ngày đã ngồi cái ngày dịch rồi ví dụ như đối với vị pháp ta phải rời khỏi nước Việt Nam để đi tại những nước xứ khác để học và đối với chúng ta đó thì mình thấy rằng mình chỉ cần đi một nước nào lạ thôi chừng vài ngày vài tháng thôi đã thấy có rất là nhiều khó khăn rồi nhưng mà cái này vẫn kiên trì học thuộc và cái này ghi chép lại về Việt Nam để mà truyền ra rộng rãi và khi mình nói đến những cái điều này chúng ta sẽ được và nó là bằng cái ngày xưa có những cái ân đức đây là vài lời là chia sẻ trong cái ngày học mình còn là thời gian nhiều và nên chúng tôi chia sẻ với quý vị những cái điều mà chúng tôi đã tâm đắc. Còn đối với hồi nãy có một cái câu hỏi của một quý vị có cái nickname là Ngụ Ngôn gì đó, có cái nickname là Ngụ Ngôn gì đó đã hỏi về cái câu mà có những người người ta tiên tri, có những người ta tiên tri tận thấy để chúng sanh mà lo tu như vậy thì có hợp với cái giáo lý của với cái giáo lý của Đức Phật hay không thì kính thưa quý vị trong cái trường hợp này đối với chúng tôi thì thấy là không có hợp lý không có hợp lý quý vị không có cái hợp lý chỗ nào mình ví dụ như mình thấy rằng ví dụ mình biết chắc cái điều này thì mình sẽ nói còn nếu mình không biết chắc mình không biết chắc thì thôi mình không nên nói tại sao quý vị thì đằng rằng mình nói như vậy thì chúng sanh để mà chúng sanh người ta lo tu là tốt lo tu là cái chuyện đó là rất tốt nhưng mà bây giờ cái chuyện đó qua khoảng thời gian đó rồi nó không xảy ra bây giờ người ta đổ thừa ai có khi nào người ta đổ thừa chính phủ không có mà người ta đổ thừa ai người ta đổ thừa tôn giáo đổ chị thấy rằng sao rồi hiện bây giờ là ví dụ như cái vụ mà tận thế vừa rồi thì chị thấy như thế nào, những người nào á mà người ta đã ví dụ như những người nào trước kia ví dụ như người ta đã tin chúng tôi đi thì bây giờ cái sự kiện này chúng tôi nói ra rồi bây giờ qua cái ngày tháng đó là người ta không có xảy ra gì hết rồi người ta sẽ nói là chúng tôi là người nói chúng ta ở trong mà rồi bây giờ nói chuyện không có rồi thì cái đó cũng đã đi. Còn những người mà không bị hồi đó giờ người ta kỳ thị với tôn giáo, vợ người ta đi chùa, chồng người ta đi chùa, cha mẹ người ta đi chùa, ta không đồng ý thì người ta dựa theo cái sự kiện này ta nói đó thấy không, thấy không mấy ông đó mấy ông ăn nào mấy ông ngồi không nói gì nói cái chuyện nó không có thật, đó là cho dân chúng quan tâm thành ra cái điều này giúp ta quý vị thấy rằng những gì mà Đức Phật nói nó tại sao ngài nói vì ngài đã tu tập, ngài đã tu tập nhiều hai trăm kỳ kiếp rồi, mắt của ngài mà ngài bố thí đầy hơn sao ở trên trời đó. Thành ra những cái điều này á, những cái gì mà ngài mà nói ra thì quý vị thấy sao, do cái trí tuệ của ngài ngài thấy ở trong thời vị lai là như vậy đó, ở trong thời vị lai có những cái cách đó cách khi mà những lai viên tịch bao nhiêu năm sẽ có lần cách tập kinh tạng vân vân hay là như thế nào đó, thì quý vị thấy là bất tính đẳng chứng giác tại sao ngài nói vậy, vì tại vì ngài thấy rõ, ngài thấy bằng trí tuệ. Còn bây giờ thì chúng ta không thấy một trí tuệ, thành ra chúng ta từng phải nói. Vậy thì đây là những lời chúng tôi xin được đóng góp qua cái câu hỏi này là dân còn thời gian để chụp tỉnh, bây giờ đã hết thời gian rồi, đã đặt chúng tôi bây giờ thì ngày mai tâm sẽ ra những sinh hoạt của trung đất phật quật của ta tâm đó đã hết thời gian rồi, do vậy tôi sẽ được làm việc đó. Ngày mai thì là ngày đầu tiên chúng ta sẽ làm việc này là chúng ta sẽ chịu thời gian về tâm sự tâm sự tôi sẽ mời quý hãy bắt tay vào trung đất phật quật của ta tâm đó chỉ cho được làm về được nghe thời gian. Còn bây giờ thì một cách nữa xin phép chúc chúng tôi có một tin mong rằng và ông lắm thì chúc quý Phật tử và luôn luôn được sự an lành tất cả pháp của Đức Phật của Tam Bảo. Xin mời quý MC có chuyện gì hãy cho thầy chia sẻ chúc tất cả bằng ngôn ngữ và sau đó đóng góp vào một phần này.
Sa thứ sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong râm chúng con chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn chiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốm sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất bị mạng. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah.